giúp cho họ được vui hơn vậy thôi, cái giặc lạc được đầy đủ hơn, thì được gọi là cái từ tướng. Còn đối tượng chúng sanh á, mà có khổ đó thì cái bi tướng mới phát sanh được, tức là bây giờ mình làm sao mà mình làm chúng sanh không có khổ nữa thì mới nó, thì mới gọi là bi. Đó là chúng sanh đó, đầu tiên là chúng sanh có lạc, không lạc không khổ, bây giờ chúng sanh có khổ. Còn riêng về chúng sanh có lạc á, chúng sanh có lạc á thì không cần mình bi nữa, mà mình cần có một cái là mình cần có cái hỷ tướng, tức là chúng sanh đã vui rồi thì mình tùy hỷ mình vui theo, thì nó gọi là hỷ tướng có thể phát sanh được. Thì hỷ tướng có thể phát sanh là lợi ở chỗ chỉ chúng sanh nó có lạc thôi. Thường thường gặp chúng sanh được vui vẻ hay chúng sanh được thành tựu cái gì, thường thường là mình có cái tâm, nó gọi là cái tâm tật đố nhiều hơn, chứ không có tâm là thấy mình là mình vui trong cái sự thành tựu của chúng sanh. Mà thường thường vì cái ngã chấp á, thường thường là sanh tâm tật đố, thành ra cái hỷ tướng á, là cái hỷ á, thường thường là nó bên đại thừa nặng nhiều tùy hỷ hơn. Tức là đối với chúng sanh bây giờ họ không cần, không có cần cứu khổ nữa, mà bản chất là họ đã thành tựu rồi, họ đã có lạc rồi. Thì lúc đó đó, cái trong cái từ bi hỷ xã này đó, thì lấy cái hỷ làm cái cơ sở. Còn xã tức là bình đẳng đối với tất cả các vọng tưởng, đối chúng sanh đều ngang nhau hết. Bây giờ nếu mà muốn tập cái đó thì mình lấy cái gì làm cái thể để mà tập? Từ thì lấy cái dùng để phát, từ dùng để đối trị cái tâm tham với tâm sân. Từ tức là cho như đa số là nó nặng về cái vô tham tâm sở nhiều hơn, nhưng mà có cái sân tổng nữa, cái từ là phải có cái đối trị được cái đoạn được cái tham sân. Anh bi á, thì anh chuyên môn anh đối trị cái sân hận. Nó tánh của cái bi á, tánh của cái bi á, là cái tánh của nó đó là lấy cái bất hại thiện căn làm tánh. Thành ra mình nói ví dụ như bây giờ mình làm cái gì mà mình làm có hại chúng sanh thì nó gọi là tổn hại về tâm bi. Còn khi mà mình tập cái gì mình có cái sân hận, cái sân hận là nhiều á, sân hận đa phần á, thì tổn hại tâm từ. Nhưng mà tâm từ là cho cái lạc. Thành ra trong tâm từ nó có một cái thành phần ít về cái vô tham, tức là nó có một cái là nó không có tham, nó ban cho người ta. Nhưng mà chánh của cái tâm từ á là đối trị sân hận. Từ là thương chúng sanh, nên muốn chúng sanh được an vui thương thì nó không có sân hận. Nên là từ thành ra muốn từ mà thành công á, người nào mà tập từ thành công á, thường thường là không có sân nữa, thế mà thành tựu được cái gọi là trong cái mấy cái thiện tâm sở đó, là thành tựu được cái thiện cái vô sân thiện căn. Còn anh bi á, thì thành tựu được cái bất hại thiện căn. Còn anh hỷ á, thì lấy hỷ căn làm tánh, mình biết tổng quát vậy thôi, tức là hỷ nó thuộc về thiện căn. Còn cái xả đó, xả tức là bình đẳng á, bình đẳng cho mọi người đó, thì lấy cái vô tham, tức là xả, tức là nó vừa có tính cách mình từ bỏ hết thì phải bỏ hết chấp trước, bỏ hết cái bám víu, nên nó lấy nặng cái tâm sở là vô tham làm cái cơ sở để luyện cái tâm xả. Thành ra trong cái các thiện tâm sở đó thì xả là năng là thành tựu cái thiện tâm sở, đó là tấm vô tham. Cái này thì không có giải thích, còn cái này thì không có giải thích nha. Cái này là chư tổ nói là hồi xưa có một ông đắc được, nhưng mà đệ tử chỉ kịp hỏi thì ông này ông chết mất rồi, ông nhập diệt rồi, ông đang nhập định á, mà chư tổ không có hỏi. Tới chừng mà đệ tử nó thắc mắc nó hỏi thì ông nhập định đi luôn à. Thành ra trong kinh nó ghi lại thôi, ông này trong kinh ghi lại mà không có hỏi, không, người ta không có giải thích. Nó nói là nếu mà mình tu từ tam muội đó, tức là ban vui cho ta đó, nếu mà từ mình tu tới cùng đột, thành tựu cái ông mội mà lên tới mức cùng tột á, thì vô được biến tịnh thiên, tức là vô được tứ thiền, đặt vô tứ thiền luôn, tức là cõi biến từ thiên là cõi trời tứ thiền, vô được cõi tứ thiền luôn, mà mấy chư tổ không ai giải thích được hết. Mới lại sao mà vô được cõi tứ thiền thì nói là trong những cái tổ sau này gượng giải thích thôi. Nên là trời cái biến tịnh là cái cõi đó là nó cực lạc, nó lạc khủng khiếp lắm, nghĩa là cái gì nó cũng là thanh tịnh nên nó lạc vô cùng, nó giống như cực lạc thế giới vậy đó, nó thuộc cõi tứ thiền. Thì cái người đó ha, nó gọi là thường thường đó, mà cái người mà tu tâm từ á ha, nó gọi là từ thì thường ban vui, nên nó ban vui và hòa cái tâm vui nó nhiễm trong người đó. Riết mà họ mà khi mà họ làm tâm từ tới độ cùng cực thì cái tâm vui nó thành tánh luôn, thành nó rất là lạc, thành nó tương ưng tâm với cõi trời biến tịnh. Nhiều người giải thích vậy đó, nhưng mà cái này là chư tổ cũng không biết chắc hay không. Hồi đó tức là Phật chết rồi đó, thì có một ông A La Hán đắc được cái quả gì, ông hiểu được cái này thì đệ tử chưa kịp hỏi, thấy ông đang nhập định thì chờ sáng hỏi đã nhập đi luôn à. Thành ra cũng không có giải thích. Thành ra giờ ghi lại là ghi lại cái trong kinh điển đó thôi, chứ không ai biết lý do tại sao như vậy. Cái trường hợp là mình tu rồi mình thấy mình có thể là mình vô được thì mình biết vậy thôi. Còn nếu mà tu bi á, bi tâm muội đó, mình tu mà tới cùng cực luôn, bi tức là ban vui cho người ta, bi là cứu khổ cho người ta, mà tu tới cùng tột luôn á thì vô được cảnh không vô biên xứ, đặt vô được không vô biên xứ, chứ không cần quá không gì hết trơn. Còn mà chia tu cái hỷ tâm muội mà tu tới mức là cùng tột luôn á thì đạt được cảnh thích vô biên xứ. Thì mấy tổ cũng luận cũng tạm tạm vậy thôi, thì hay nói là hỷ là lấy cái sự khinh an, cái sự an vui làm cái cơ sở, mà người nào phải nhập vô trong cái thức tâm vô biên đó, thì cái tâm nó rất là khinh an, về thức tâm nó vô tướng, thành ra lúc đó nó khinh an vô cùng, thì nó thành ra nó là những hỷ cực nó lên tới đó mà không biết trúng hay không. Còn mà xả tới cùng cực luôn á thì vô được vô sở hữu xứ, tức là mấy cái điện định tứ định này đó, thì có ba cái pháp tu mà nếu mà thành tựu mà hoàn toàn á thì nó vô được, tức là bi thì vô được không vô biên xứ, hỷ tam muội á hay mà thành tựu hoàn toàn á, hỷ mà thành toàn viên mãn á, thành hỷ vô lượng luôn á thì biến thành cái thức vô biên xứ, thả vô biên thì vô sở hữu xứ. Thì vậy đó là cái kinh điển nói thêm cho mình biết thôi, còn cái đó là mấy chư tổ thì coi tổ thì tổ không có giảng. Chư tổ thì cũng giảng làm tạm như nãy nói cái ý như vậy đó, tức là lấy sự tương ưng, cái hạnh mà tương ưng với cái đó để mà là tạm nói là có thể vô được thôi, mà cái tổ không biết tại sao sao vô được. Có thể sau này là quý vị có người nào mà phát tâm tu từ bi hỷ xả tâm muội đó, rồi lấy kinh nghiệm mình nhập vô được khỏi đó đó rồi thì mới xác nhận là cái điều này là tại sao cái kinh điển nói như vậy. Thường là những cái pháp hành nhiều khi Phật nói chỉ nói sự thôi, và nói người tu như vậy người sẽ đạt như vậy, rồi sau này chư tổ á họ mới làm luận, họ mới dùng kinh điển thêm họ giải thích tại sao tâm nào mà tương ưng, mà tại sao vô được như vậy là chư tổ giải ra, thấy không? Chứ hồi xưa Phật chỉ nói sự thôi, bằng kinh nghiệm thôi, họ nói tu như vậy á thì đạt như vậy vậy thôi. Thành ra đa số kinh đó, thường phải có là chú giải là vậy. Chứ như kinh nó nói có năm pháp tu, nó nói vậy thôi, tu A tu B tu C thôi, họ chấm dứt. Mà nó cũng không giải thích tu A là sao, mà tu B là sao, tu C là sao, tu D là sao. Qua những chư tổ mới cái tu A này, cái chữ này trong kinh kia nó có nói như thế này. Hay bắt đầu họ mới giải thích ra, cái họ chú ra. Họ chú ra thì mình mấy chỗ chú giải ra đó thì phải đem tất cả những kinh luận khác hay mới nói cái kinh luận này cũng cái chữ này nó định nghĩa thế này, chữ kia định nghĩa thế kia. Do đó, cuối cùng tổ mới nói rằng là theo cái kinh này mà định như vậy thì lấy cái chú giải này là trúng. Cái đó là cái gọi là chú. Chú á tức là họ mới ghi chú lại cái trong những kinh điển để mà giải thích cái này. Còn sớ là họ viết ra thôi, sớ là họ mới viết ra nhưng mà theo như vậy như thế này thế này, gọi là chú sớ tức là họ viết ra thêm nữa. Còn sao tức là cái bản sớ đó, cái bản mà sớ giải rồi đó, nhưng mà cái sớ giải nhiều khi nó rộng nghĩa quá người ta hiểu cũng không được nữa. Lấy cái bản sớ giải đó bây giờ mới lấy cái bản đó mới là sao chép lời giải thích cái bản sớ giải ra thì nó kêu là sao ha. Thành ra đầu tiên là kinh ha, rồi làm kinh, rồi chú rồi sớ. Kinh là nó chú tôi lấy kinh điển mà giải thích ra nó mới là chú thôi, chú là kinh điển. Rồi sớ tức là bây giờ là lời của ông tổ qua mà lời ông tổ nhiều khi cái lời đó người ta cũng không hiểu nữa, thì bây giờ mới lấy cái lời đó, cái lời sớ đó ra mới giải thích một lần nữa thì gọi là sao. Thì nó đi một giai đoạn vậy đó, chẳng hạn như A Di Đà sớ sao tức là trên trước đó có một quyển kinh rồi, quyển gọi là kinh A Di Đà sớ giải. Rồi khi mới giải sớ giải đó khó hiểu quá mới là lấy cái bài đó mới làm thêm một cái bản nữa, phải không? Nó gọi là kinh A Di Đà sớ sao, thì bây giờ nghe cái danh từ đó mới hiểu, nó đi từng bậc vậy đó. Thì bây giờ mấy cái đó là họ nói về lấy cái tướng, lấy cái thể để mình phân biệt mình làm thế nào nó gọi là từ, làm thế nào gọi là bi, làm thế nào nghĩa là hỷ, làm thế nào gọi là xả. Thì nó nói là đầu tiên nó nói là thiện căn làm gốc. Ngay như bây giờ từ thì nó là cái nó thuộc là vô sân, thiện căn làm gốc. Bi thì nó lấy bất hại thiện căn làm gốc. Thành ra bây giờ quý vị làm hành động nào mà có hại chúng sanh, có hại cái gì thuộc về chúng sanh, có hại gì thì quý vị không có tâm bi. Còn quý vị làm ban vui cho người ta nhưng mà trong cái ban vui đó mình có bực mình, có khổ não, có cái gì đó kia thì nó là không có tâm từ. Là cái gì đó. Hỷ thì nó lấy cái hỷ căn làm gốc. Hay là nó lấy thọ căn làm gốc, thọ mà thọ hỷ làm gốc. Thấy không? Nó còn xả nó lấy bình đẳng tâm làm gốc. Là cái như vậy. Thì mỗi cái, còn cái tướng của nó đó, thì là cái tướng của nó thì mình học rồi. Cái tướng của thằng từ nó phát sanh được đó, là đối tượng của nó chỉ là người vô khổ vô lạc thôi.
cái người mà bình thường họ cũng không khổ mà cũng không vui. Nếu mà người có khổ thì họ cần bi chứ không họ không cần từ. Người có khổ thì bi là cứu khổ nên họ cần bi. Đến họ cần tâm bi chứ đến họ tâm từ nó là ban vui, không cần vui, họ đang khổ. Thành ra phải cứu khổ họ trước. Thì là thành ra cái tướng mà người cần cần tâm bi là cái người bị khổ. Còn cái tướng của tâm từ là đối với chúng sanh không có khổ mà cũng không có lạc, người bình thường thì là ban cho họ một cái đạt hoàn toàn đầy đủ. Thì nó gọi là còn với chúng sanh mà đã có lạc thì họ cũng không cần từ, họ không cần từ nữa, họ đã lạc lạc là ban vui. Bây giờ chúng sanh đã, mình giờ nó đã có lạc rồi, nó vui rồi, nó không cần từ. Thì nói như vậy nó lý thì cần anh hỷ ra, chúng sanh là có lạc đó thì cần anh hỷ, tức là làm sao mình tùy hỷ cái lạc đó. Là lạc nó có cái năng lực nó trừ hết tất cả những cái tật đố ganh ghét đố kỵ. Nó thường thường á, chúng sanh mình nó vì cái bản ngã, thường thường gặp người ta thành tựu, gặp người ta nghĩa là hơn mình cái gì, đọc người ta làm được cái gì đó ha, thường thường là không có tùy hỷ, không có vui trong công đức của người khác, mà đâm ra mình ganh ghét à, nói tại sao người đó hơn mình như này, người ta sao người kia nó đâm nó được. Thành ra cái tùy hỷ là đố trị cái tâm tật đố. Còn xả là cái tâm bình đẳng, thì nó lấy vô tham. Xả tức là xả đến nỗi là ai cũng xả hết, không có đố kỵ nữa, thì phải lấy cái tâm vô tham mà có huệ anh đó. Vô tham tức là hoàn toàn gần như là không có một chút xíu nào bám trước cái tham, nó gọi là dính mắt á. Cái tham trong này nó gọi là chấp trước, chấp thủ dính mắt. Thì cái người mà gọi là xả vô lượng tức là không có dính mắt nữa. Nó là vô tham làm cái đối tượng. Còn cái mà thành tựu cái biến tịnh, thành tựu cái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ á, đó là một cái mà chư tổ không có giải thích được. Chư tổ phải cái những gì hồi xưa có một vị Đắc A La Hán quả, họ hiểu cái này, thì đệ tử họ định hỏi thì ông này ông đang nhập định, cho ông tiếng chờ sáng để mà hỏi phụ thì sáng phụ đi luôn. Thành ra trong điển kể gì đó, thành ra sau này người ta không giải thích tại sao mà tu như vậy. Kinh Nguyên Thủy nó cũng không giải thích nữa, nó chỉ nói là từ bi hỷ xả tâm muội là một cái giai đoạn tu sau khi nhập, sau khi đi lên tới tứ định vậy thôi. Thì bây giờ mình nói qua cái vấn đề mà mấy cái loại tu, mấy cái loại của định có mấy loại như vậy. Thì bây giờ bắt đầu mới hỏi lên cái đề mục, hỏi sâu về đề mục của thiền định. Đại Bồ Tát Từ Thị thưa Phật bạch Đức Thế Tôn, như Thế Tôn nói chỉ quán dựa vào pháp. Hay là bây giờ có bây giờ Thế Tôn nói là có loại cái phương pháp mà tu tam địa với trì bát xá na, tức là một lối tu chỉ hoặc là một tu quán, thì phải y vào pháp mà tu. Hồi xưa mình nói y vào pháp tức là y vào cái kinh điển của chư Phật thuyết ra, tức là in tinh tam tạng giáo điển của chư Phật thuyết ra, nghe tức là nghe được cái giáo điển đó, sanh ra cái huệ gì nghe, cái huệ mình nghe mình rồi mình nghe tức là mình nghe mình hiểu đó, rồi xong rồi mình mới dùng cái hiểu đó mình suy ngẫm, nó gọi là văn huệ, rồi mình suy ngẫm nó gọi là tư huệ, lấy cái tư huệ làm đề mục để mà tu chỉ quán. Thì trong này đó, đây là cái cây mà ông nói nè, như Đức Thế Tôn nói chỉ quán dựa vào pháp, tức là cái này nó phải nương vào pháp nó mới có pháp chỉ quán. Lại nói chỉ quán không dựa vào pháp, trong này nó có hai cách tu chỉ quán. Một cách tu chỉ quán nương vào cái pháp này á, mình nhắc lại cái pháp này là do tùy theo cái văn huệ, tùy theo cái tư huệ hay mà sanh pháp, là chỉ quán không dựa vào pháp, nghĩa là không cái pháp trong này đó, tức là nương vào văn huệ và tư huệ, và chỉ quán không dựa vào pháp này tức là không dựa vào văn huệ tư huệ. Vậy thế nào là chỉ quán dựa vào pháp, thế nào là chỉ quán không dựa vào pháp? Cái này nó nói bây giờ là đối tượng để mà tu chỉ quán. Thì giờ Phật trả lời bây giờ nó có và chỉ quán nó chia làm hai loại, tu chỉ hoặc là tu quán mà nương vào pháp để tu, tức là lấy kinh điển của đạo Phật. Rồi giờ mình nghe người ta nói ha, rồi mình nghe người ta nói tức là đọc nghe ta giảng, tức là nghe văn mà phát sanh ra trí tuệ, phát sanh ra cái lời giảng hiểu như thế nào, rồi đem cái lời giảng đó mình về nhà mình suy ngẫm, tức là văn huệ tư huệ ha, thì sau đó họ mới tới tu huệ, tức là họ đem cái văn huệ tư huệ đó mới tu chỉ quán, thì đó gọi là chỉ quán đường nhà hóa. Thành ra trong này Thế Tôn mới dạy thiện nam tử, nếu Bồ Tát tùy thuận cái pháp đã tiếp nhận và tư duy, tùy thuận tức là sao? Tùy thuận cái pháp đã tiếp nhận và tư duy, tức là tùy thuận tức là văn, tức là tùy thuận tức là bây giờ có cái pháp đó mình nghe, tức là mình theo cái pháp đó. Anh đương nhất là anh phải có cái pháp đó thường thường là 12 bộ kinh điển của Đức Phật hay là tam tạng giáo điển, nó thành ra pháp. Mà khi nói pháp Đức Phật thì phải hiểu là 12 bộ kinh hay là tam tạng giáo điển, thì nó gọi là pháp, nó gọi là Phật pháp. Thì nếu Bồ Tát tùy thuận cái pháp đã tiếp nhận và tư duy, tức là thọ trì và tư duy, thì nó thuộc về phần dân huệ. Và chỉ quán đạt được bởi nghĩa lý của pháp ấy thì gọi là chỉ quán dựa vào pháp. Tùy thuận cái pháp tiếp nhận, tức là cái này nó gọi là văn huệ, và tư duy nó gọi là tư huệ. Và chỉ quán đạt được bởi nghĩa lý của pháp ấy gọi là chỉ quán dựa vào pháp. Rồi mình nương vào cái văn huệ và tư huệ đó, bây giờ mình mới dùng pháp chỉ quán để mình thông đạt hết tất cả những cái nghĩa lý sâu xa của cái pháp ấy. Thì cái chỉ quán này nó gọi là dựa vào pháp. Nếu Bồ Tát chưa có cái pháp đã tiếp nhận và tư duy, bây giờ mình không có nghe pháp, mình cũng vì không nghe pháp nên mình không có cái hiểu được cái nghĩa pháp để mình tư duy. Nhưng mà mình tin, tức là mình tin vào chân lý thôi. Trong này nói là nếu Bồ Tát chưa có cái pháp tiếp nhận và tư duy, chẳng hạn như bây giờ mình nói Bồ Đề Tâm, chứ Bồ Đề Tâm bây giờ nếu có chữ Bồ Đề Tâm không á thì không ai hiểu, nó là một danh từ, nó không ai hiểu. Thành ra bây giờ phải giảng vào Bồ Đề Tâm. Bây giờ giảng Bồ Đề Tâm, cái gì nghe cái bạn giảng Bồ Đề Tâm lấy kinh điển ra mà mình thích, Bồ Đề Tâm là như thế này rồi từ Bồ Tát giới phát Bồ Tát nguyện là Bồ Tát hạnh như thế này. Một thọ Bồ Đề Tâm thì có bao nhiêu cách để phát, có bao nhiêu cách để thọ. Nếu mà giảng kinh Lăng Nghiêm thì phát nó nằm trong là thập tính. Trưởng dưỡng nó là nằm trong phần kiên trụ, nó thì nằm trong phần thập trụ. Và hành cái Bồ Đề Tâm, phát triển Bồ Đề Tâm lên thì nó gọi là thập hạnh. Và thập hồi hướng tức là phát triển cùng cực nó lên. Thì cái đó gọi là cái Bồ Đề Tâm. Và bộ như phải căn cứ vào cái những cái phẩm trong kinh điển như vậy, giảng cho dễ hiểu, cái hàng như giảng gì pháp Đề Tâm thì lấy phẩm thập tính ra mà giảng, hay là đem trong tâm kinh địa quán ra giảng, hay là giảng những cái loại pháp Bồ Đề Tâm của chư tổ đã những cái điển ra giảng. Chứ mà giảng có gì hiểu rồi, vì giờ hiểu Bồ Đề Tâm là như vậy, thanh gồm có bao nhiêu tánh, bao nhiêu chẳng như nó cần bao nhiêu chi, tức là cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh, hay là gì cách phát làm sao bao nhiêu cách phát, rồi đem cái nghĩa lý đó mới đem cái gì tư duy ra xong rồi thì mới dùng cái quạt pháp chỉ, tức là mình an trú vô trong cái tâm đó, hoặc là mình dùng pháp quán mình an trú trong đó cái tượng đó, thì bởi vì cuối cùng bởi vì thấu triệt được cái nghĩa đó, xâm nhập vào nó được. Mục đích của chỉ quán để mà làm cho mình xâm nhập vào cái pháp đó, còn cái kia cái tư duy để mình hiểu được cái nghĩa lý cái pháp đó, để mình có thể mình đi từ từ mình thấy được con đường, thấy được cái kiến đạo thôi, gần đi được tới kiến đạo thôi. Thì cái đó nó gọi là tùy pháp. Nếu nói Bồ Tát không thì không có ai mà có thể mà theo được hết á. Bồ Tát đâu ai hiểu gì đâu mà theo, thành ra phải đi qua cái văn huệ và tư huệ. Còn bây giờ nó có một cái là không tùy pháp, không có tùy pháp, tức là bây giờ tùy pháp á, trong này nó gọi là tùy pháp á, tùy thuận cái pháp nó gọi là tùy pháp hành. Tùy pháp mà hành thì con người này nó phải có cái trí tuệ, nếu không có trí tuệ thì giải thoát không được. Thành ra có những người mà nghe mà tin họ đi vào thì không phải là tùy pháp hành nha. Cái này là tùy pháp hành, đó là phải có cái văn huệ, tức là nghe rồi mình phải có, khi mình nghe rồi mình phải có cái huệ của mình. Tôi cũng chịu như một thầy hay ông Phật cũng giảng như vậy, nhưng mà mỗi người dưới mỗi người nghe mỗi khác, cái huệ nó sai khác. Rồi cái huệ nó sai khác nhưng mà họ hiểu tạm gần gần đúng chân lý, đem cái huệ đó ngồi về suy ngẫm. Thì tùy trình độ cái thiện căn của mình, có người suy ngẫm thì nó lên tới gần đạt được chân lý, có người suy ngẫm thì lưng chừng của chân lý, có người suy ngẫm thì đứng một chỗ đó. Nhưng mà vì có nghe rõ ràng mà suy ngẫm có đứng một chỗ đi nữa thì nó vẫn không sai chân lý, nó vẫn còn là trúng chứ không có sai. Thì cái đó nó gọi là tư huệ. Thì bây giờ mới dùng cái chỉ quán, mình mới an trú vào trong cái suy nghĩ đó liên tục, thì mới cuối cùng mình gọi là thành ra tu chỉ quán, mới đạt được cái thông đạt về cái nghĩa pháp lý đó. Thì không đạt được pháp lý đó nó gọi là tùy pháp mà hành. Cái người này tùy pháp hành thì cái người đó phải có văn huệ và tư huệ thì mới tùy được. Còn cái anh thứ ba này nè, là chưa có cái pháp đã tiếp nhận người tư duy, tức là anh này á chưa có pháp tiếp nhận tư duy, hoặc là không có nghe cái pháp đó, không có nghe cái pháp đó, nên họ không có thọ nạp tiếp nhận và họ không có thể tư duy được, họ chưa nghe mà. Nhưng mà họ còn có gì, nhưng mà có một cái tức là họ nghe được cái tổng tướng. Như bây giờ ta nói vô thường nhưng mà ta không có giảng, thường là một cái kết quả do một người khác họ thành tựu rồi họ nói lại. Còn người kia nói là họ giảng vô thường cho mình nghe, tức là giảng từng bậc thứ tự, rồi chẳng hạn như thấy từng lúc cái ly có đó rồi nó bị bể, nó bị diệt, nó thấy cái tướng vô thường của người ta sanh ra từ nhỏ lên trung niên rồi già, cái tướng là tướng vô thường phân tích gì đó, người ta có gì hiểu. Và cái đó là văn mà phát sinh ra huệ. Còn bình thường chẳng hạn như bây giờ họ ngộ, người tu một thời gian họ ngộ được lý vô thường, họ ngộ được cái đời là khổ, rồi họ nói đời là khổ thôi, nói một câu đời là khổ thôi, nhưng mà họ phân tích khổ như thế nào, Thành ra nhiều khi, nhưng mà có cái người đó thì họ không chấp nhận cái khổ. Tại vì con người họ sướng quá, đời họ sanh ra trong gia đình vua chúa là chưa bao giờ bị bệnh hoạn, họ không chấp nhận cái khổ. Nhưng mà có cái người mà giàu họ sướng cái mấy, nhưng mà họ nghe tiếng khổ họ chấp nhận liền. Vì họ tin là cái người khác nói này, cái người này đáng cho mình tin. Như ba mình dạy mình, nó nói con không nên làm việc này, vậy mình xấu. Nhưng mình thúc già mình quá, nên mà mình tin là cái lời đó nó trúng. Tức là cái này nó không phải là tùy pháp, cái pháp là phải có phân tích do cái văn hội tư vệ. Cái này là theo cái niềm tin thôi, mà tin sai là chết. Tin mà tà sư thì mình chết theo tà sư, mà tin cái thành cái tin này bắt buộc phải tin những mặt nó gọi là giác ngộ thì nó mới thành. Cái tin này nó nguy hiểm lắm, thì nó gọi là tùy tính mà hành. Tùy tính hành nó gọi là không cần y pháp, chỉ cần nghe lời, nghe những cái gì chỉ dựa vào sự giáo giới của người khác đó, tức là chỉ dạy của người khác, tức là người khác răng bảo, trong này nó gọi là giáo giới, hay mà trong này gọi là chỉ dạy thì mình có thể hiểu lầm. Nếu mà giữ chữ dạy mình hiểu lầm, tức là có giảng thích, không phải giáo giới, tức là nói là nhận cái điều này nên làm hay không nên làm vậy thôi. Nó thành là cái giáo cho nói không nên sát sanh, không giải thích gì nhiều hết trơn á, mình tin mình không sát sanh, vậy là rồi là tính hành. Thành là một cái loại người thứ hai này, nó gọi là người gọi là tính hành. Còn người kia là tùy pháp hành, cái người thứ hai này là loại người là tùy tính hành. Thì từ tính hành này nó không gọi theo nguyên tắc đó là nó không phải là y pháp, bởi vì cái pháp mà nó muốn có đó nó phải do cái nghe, cái suy ngẫm thì cái pháp nó mới chuyển được. Còn cái người này chỉ do lòng tin thôi. Không, nhưng mà tin là sao lời trên trời cũng khuyên dạy, đó là giáo giới, đó là khuyên dạy chứ không phải là chỉ dạy. Thành nó chẳng như bây giờ mình nói là bây giờ con nên niệm Phật, vì giờ niệm Phật á là cuối cùng sẽ được giảng sanh. Mình không nằm mình tin, mình hành. Thì người này gọi là tính hành. Còn họ còn bây giờ còn cái người pháp hành á thì nói là cái niệm Phật này vì vấn đề là Phật có bao lượng vô lượng công đức, Phật có bao nhiêu phát nguyện. Thì trong thời gian như vậy, vì phát nguyện này bây giờ thành Phật rồi nên Phật phải giữ nguyện, thì cái người đó là pháp hành, tin theo cái giáo lý đó, rồi mình có cái điều giải, mình hiểu, thì mình suy ngẫm. Còn cái này cái nói là con niệm Phật sẽ được giảng sanh, do là lời của ta nói vậy vậy, và nhiều người đã tu như vậy đó, đã giảng sanh rồi. Mình nghe gì mình tin, mình làm, thì cái đó là tùy tính hành. Tùy tính hành cái này tức là chỉ dựa vào sự gọi là giáo giới người khác, đó là khuyên bảo người khác thôi, chứ không phải chỉ dạy. Và chỉ quán đạt được bởi nghĩa lý của sự chỉ dạy ấy, là cái khắc chữ quán là mình nương vào, ví dụ như mình nương vào nói bây giờ bởi vì nên niệm Phật đi thì giải được giảng sanh, nhưng mình tin gì thôi, mình không hiểu tại sao giảng sanh, mà lý do tại sao cũng không biết là tại sao mình được giảng sanh nữa, nhưng mà mình tại nói là tôi thấy là nhiều chư tổ đã niệm giảng sanh rồi, giờ Phật bảo niệm là giảng sanh, mình cứ tin vậy mình niệm, thì cái đó nó gọi là nương vào cái không có nương vào pháp, mà chỉ nương là cái giáo giới thôi, cái là chỉ dạy của người khác thôi, tức là mình không cần phải tư duy cái gì hết trơn á. Và nhờ mình niệm hoài như vậy ha, mà mình thành tựu được cái sự chỉ dạy đó, giống như chỉ dạy đó, thì nó gọi là chỉ quán đạt được, chỉ đáng không dựa vào pháp, là chỉ quán không dựa vào pháp, mình đạt được cái đó nó gọi là chỉ quán không dựa vào pháp. Vậy là cái loại mà không dựa vào pháp thì nó là cái gì? Không dựa vào pháp á, nó là những nguyên lý, nó là chân lý thôi, nó là nguyên tắc chân lý, chứ nó không có cái nghĩa. Chẳng hạn như nó là khổ, hay nó nói là thân thể rồi mình bản chất là bất tịnh, chỉ nói vậy thôi. Nó nói bây giờ quý vị thấy là cái thân thể của vậy là bất tịnh, quý vị nên biết như vậy, rồi bây giờ mình cứ niệm bất tịnh gì đó, mình niệm mình tin, rồi thời gian mình tự nhiên mình thấy cái thân thể mình nó bất tịnh thiệt. Chứ còn nếu mà nghe giáo giới, bây giờ giáo giới kinh thì kinh mới có bài kinh chẳng hạn mình dạy về bất tịnh tướng, nó không biết ra có thể bất tịnh gì, 32 cái vật thể trong người mình ra đều bất tịnh, tóc mình cũng bất tịnh, lông mình cũng bất tịnh, răng mình cũng bất tịnh, máu mình cũng bất tịnh, thịt mình cũng bất tịnh, tức mũi mình cũng bất tịnh, nó mới phân tích ra. Tim mình cũng bất tịnh, gan mình cũng bất tịnh, cái gì con người mình nó cũng là dơ, nó không có sạch. Rồi cái đó mình hiểu thì cái đó nó là y pháp mà hành, cái này là không y pháp mà hành, chỉ lấy cái tướng người ta đã thành tựu tới bất tịnh rồi, ta nói bản chất thân thể mình là bất tịnh nên mình tin. Nó nói là tôi như tôi là Phật nè, tôi thấy tôi quán rồi, tôi thấy thân thể gì bất tịnh, bởi vì cứ nghĩ là bất tịnh đi rồi sẽ thành. Rồi là mình lấy cái tư tưởng đó mình cứ làm cái pháp chỉ và pháp quán, chỉ pháp quán hoài tự nhiên nó xâm nhập mình thể nhập vô cái bất tịnh đó, thì mình cảm thấy là cái gì nó cũng bất tịnh. Nhưng mà không phải qua cái văn huệ và tư huệ. Cái văn huệ tư huệ nó là cái người đó là có pháp, tại vì có cái pháp văn huệ, có pháp tư huệ để mà nương. Còn người kia chỉ là nương theo cái pháp của người khác, người khác thành tựu rồi họ nói lại mình làm thôi, thì nó gọi là tùy tính. Thành ra không nói là thành ra cái tùy tính hành á, người ta thành cái một cái chân lý, người ta ngộ được cái chân lý rồi, ta nói chân lý nó ra thôi. Chân lý đó là thân thể bất tịnh, tất cả các pháp các hành vô thường, tức là các pháp các hành này, tức là các pháp hữu vi đó, vì nó các hành này trong pháp hữu vi đó, các pháp hữu vi tức là chẳng hạn như cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, cái pháp nào mà quý vị thấy trong mặt của quý vị, nó do nhân duyên kết hợp thành, gọi là các hành. Dạng như cái bàn, cái ghế, cái này thì nó là vô thường, những vật đó tương lai nó sẽ mất, nó sẽ bị hoại diệt, nó không có thiệt. Con người cũng vậy, gọi là các hành, vô thường. Đó là chân lý. Các hành là khổ não. Dạng như cái bàn, cái ghế, bản chất nó là khổ não, nó không có gì vui hết trơn. Lý do là vì nó vô thường nên nó sẽ hoại diệt. Nếu mà mình chấp vào nó, hay mình chơi như mình có cái bàn hay là mình có cái bình bông đẹp cổ, mình thương mến, mình giữ nó, thì có thời gian nó vô thường, nó mất, thì đâm nó sanh ra khổ não tướng. Sanh ra khổ não tướng, thành ra nó là các hành, các pháp mà do nhân duyên kết hợp lại, nó bản chất nó là khổ não. Tại vì nó luôn luôn nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt. Thành ra nói các hành khổ não. Các pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Chẳng như vậy, những loại chỉ quán như vậy, tức là mình an trú vào những chân lý đó. Giờ nói các pháp vô ngã, bây giờ không phân tích, cũng không phân tích nó vô ngã chỗ nào, mà chỉ nói là bản chất các pháp không có cái pháp này, bản chất nó là thiệt hết trơn á. Bây giờ mình tin rằng là Phật nó không sai, cái tâm mình nó cứ lấy cái đó làm chỉ quán, mình cứ niệm mà các pháp bản chất không thiệt. Lâu ngày cái đó nó nhập tâm vô, nó thấy là các pháp nào cũng thiệt, tại vì mình tin mà, tin biết niềm tin nó sâu xa biết là tự nhiên cũng là nó ám ảnh tâm mình thấy các pháp cũng không thiệt. Cũng như là ở nhà đó, nhiều khi năm bên cộng sản này nó có văn này nó gọi là nhỏ sọ đó, nó cứ nói gì đấy, con nít nó lên lớn lên cái nó chỉ thấy đó là trúng. Chàng như nó muốn cho bao giờ con nít giờ nó không có hiếu ba má nữa thì nó nói là con sở dĩ có gì được sanh ra là do ba má nhiều khóa về tham dục mà sanh cái gì thôi, chứ không thực sự không có một cái ơn đức nào để sanh cái gì hết á. Nó cứ nò sọ hoài, rồi tới cùng mấy đứa con nó nói vì ba má mình tại nó khóa về tham dục sanh ra mình, chứ thực sự đâu phải muốn sanh mình đâu. Tự nhiên tối ba má nó tự nhiên nó không có hiếu nữa, nó cứ nò sọ từ nhỏ vậy đó. Thì nhưng mà cái pháp này là cái gì, là chân lý, nên mình cứ ám ảnh một chân lý hoài. Sau này mình thể nhập chân lý bằng cách là nhờ niềm tin. Còn cái kia là mình thể nhập tư duy chân lý bằng cái huệ, bằng cái tư duy. Hai cái thật anh tùy pháp hành là thể nhập chân lý bằng cái tư duy. Suy ngẫm rồi ăn cú suy ngẫm nó hoài, suy ngẫm nó hoài tự nhiên thông đạt chân lý. Thành ra anh mà thể nhập chân lý bằng cái tư duy thì cái anh đó trong kinh điển nó gọi là loại căn. Còn anh mà phải nhờ người ta hiểu chân lý rồi đưa cho mình, rồi mình từ từ mình tin quá mình thể nhập vô, thì nó là độn căn, không cần suy nghĩ vậy đó. Nhưng mà anh đó lại cần một cái gì mà cần một cái pháp thực sự chân lý này, chân lý do người giác ngộ đưa ra thì mới là cũng có quan trọng đó, là cái phước đức người đó có gặp được cái chân lý do người giác ngộ đưa ra hay không. Bởi vì anh từ tính hành nó nguy hiểm đó, tính một hành một cái pháp mà không phải một người giác ngộ đưa ra thì họ làm thành, bởi anh đó gọi là độn căn. Thì anh độn căn tập đó, thì phải cần một cái phước đức vậy đó để mà không có lạc. Thành ra có nhiều người họ gọi là tin, họ đi theo thôi, nhưng mà cuối cùng họ đi đúng theo con đường. Còn có nhiều người tin mà họ hành ra cái pháp thật lắc à. Ở ngoài thế gian này nhiều lắm, nhiều tông phái mỗi người tin một cái vậy đó, họ làm tật một cái pháp mà khi mình tật rồi đó là nó bắt đầu nó sanh tử nhiều đời chứ không phải nó sanh một đời đâu. Mà anh tính nó mệt lắm, bởi vì cái niềm tin nó rất mạnh đó. Thà khi nó tin cái gì nó vô chủng tử rất là mạnh, thành nó đời này đã tin rồi đời sau cũng tin tiếp. Anh tư duy gì đó chứ nhiều khi mà anh tư duy lỡ thật đi nữa đời sau anh còn tư duy để anh bỏ. Còn anh tin nó, cái niềm tin nó chí chết rồi, tao không có cái tư duy đó, thành ra mà tin tật cái kiếp này nó gọi là tin đèo tà kiếm rồi, nó là kiếp sau là ảnh hưởng nữa, thành ra nhiều đời nhiều kiếp nó luân chuyển mệt lắm. Thành ra cái tùy pháp hành và tùy tiến hành á, này nó thuộc về cái vấn đề mà cái là dùng cái văn huệ tư huệ, một cái là chỉ tin vào cái giáo giới của những người khác. Chẳng hạn như là nếu mà của Phật đó thì gọi là, hoặc là thân thể bất tịnh, các hành vô thường, các hành khổ não, các pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Hay hoặc là mình nói là tất cả pháp là không, tất cả pháp là giả, chẳng hạn thí dụ của đại thừa. Những loại chỉ quán như vậy gọi là chỉ quán không dựa vào pháp, tức là không có cái tư huệ và văn huệ. Dựa vào pháp mà được chỉ quán thì Như Lai quy định đó là Bồ Tát tùy pháp hành. Gọi là Bồ Tát hành là Bồ Tát lợi căn. Không dựa vào pháp mà được chỉ quán, tức là mình cũng lấy cái chân lý mình an trụ vô hoài, mình tập vô nhập định được đổng, rồi mình tự nhiên mình sanh được cái quán huệ cũng được đổng, thì Như Lai quy định đó là Bồ Tát tùy tính hành, thì là Bồ Tát độn căn. Độn căn tức là căn chánh phẩm trầm lục. Thì bây giờ trong cái kinh điển nó nói rằng nếu mà chia được cái loại tu hành thì nó có là tất cả là bảy loại người. Có người do tính mà hành, hay cũng như mình đã biết á, tức là theo cái niềm tin mà mình tu thôi, chứ không có qua cái văn huệ và tư huệ. Có người theo pháp hành. Rồi cái loại người thứ hai, loại người thứ ba là tính giải, rồi họ giải thích và ghi ra. Ngoài người thứ tư tức là kiến trí, tức là kiến gần như kiến đạo đó, kiến cho tới nơi tới chốn á, tức là người này thì nặng về trí tuệ. Cái ngồi thứ ba là thân chứng. Những giai đoạn từ từ đi như vậy đó. Cái người thứ năm á là huệ giải thoát. Cái người này là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. À, nhưng mà giải thoát đó là nhờ huệ. Có huệ thôi, chứ không có chứng. Tức là nhờ cái tư duy thôi, sanh ra cái huệ. Chẳng hạn như bây giờ giảng về Bồ Đề Tâm, giảng hoài có thời gian tự nhiên giờ mình hiểu rõ rồi Đề Tâm như bàn tay vậy đó. Mà mặc dù mình chưa chứng về Bồ Đề Tâm hết trơn á, hiểu rõ Bồ Đề Tâm này ra, nhưng bây giờ chẳng hạn như cái gì làm ngược Bồ Đề Tâm tự nhiên mình không làm nữa. Thành ra mình giải thoát khỏi những cái gì thuộc về không phải Bồ Đề Tâm. Thì nó gọi là nhờ huệ mà giải thoát. Thầy có những vị A-la-hán họ đắc được huệ giải thoát chứ không có đắc được thân chứng. Thân chứng tức là ngoài cái huệ giải thoát mà họ an trú luôn, thân tâm họ nằm trong động luôn thì mới gọi là thân chứng. Còn chỗ này thì mới đắc huệ thôi. Mới đắc huệ rồi, mới đã hay rồi, đắc huệ rồi tức là gọi là kiến giải không còn mê lầm nữa, thành ra họ không có làm nữa. Thấy không? Nhưng mà thân chứng trực nhập vô chưa? Chưa có cái thân chứng đó. Cái thứ ba là câu giải thoát, tức là vừa chứng được huệ mà vừa chứng luôn được thâm nhập vô trong cái huệ đó luôn, nó là câu giải thoát. Thì nó có chín hạng người. Cái nhìn của tiểu thừa đó thì chín hạng người này đó là nó chia ra như thế này. Ở kiến đạo vị, tức là cái giai đoạn mà ở kiến đạo đó thì độn căn vẫn kiến đạo được. Thế là tiểu thừa quan niệm nha. Còn mấy cái pháp khác thừa khác thì nó quan niệm khác. Thì độn căn á nương vào cái tính thành, bây giờ trong Phật nói là đời là khổ không vô thường vô ngã. À, bây giờ họ mới tin vào cái khổ không vô ngã mà họ an trụ trong cái chỉ quán. Pháp chỉ họ quán khổ, thấy cái gì cũng khổ, thấy gì cũng khổ, không khổ. Cái khổ xâm nhập vô thành bây giờ thực sự giờ thấy cái gì cũng khổ, giống như cái ông mà họ phân tích khổ. Cái gì nó cũng thấy là mình không có thật. Cái gì nó cũng thấy là vô thường. Cái thì cái gì cũng thấy là do nhân duyên kết hợp mà thành, không có bạn ngã. Ví dụ như vậy thì cái người đó nó gọi là kiến đạo, nó cũng là kiến đạo, nhưng mà kiến đạo nằm trong giai đoạn tùy tính hành, không có phải gì nhờ cái huệ. Còn nếu mà hạng lợi căn á thì họ cũng vô được cái kiến đạo vị, nhưng mà họ nương vào pháp hành, tùy pháp hành, tức là họ có nghe rồi họ có suy ngẫm, từ suy ngẫm họ ngộ được cái chân lý đó. Còn ở tu đạo á, tu đạo vị tức đó à, ở tu đạo vị đó thì thành tựu cái tu đạo vị đó thì lợi căn nó gọi là kiến trí, tức là đạt được cái kiến đạo đó, tức là thành tựu được cái kiến đạo đó. Bây giờ kiến đạo rồi nhưng mà giờ họ ngộ nhập được trong kiến đạo đó, nó gọi là kiến trí trong cái mấy hạng người kia đó. Còn độn căn á gọi là kiến giải. Tu đạo vị tức là tu mà chứng, nó gọi là tu đạo vị. Thành ra cái anh mà tính mà đi vào đầu tiên á vào kiến đạo cũng thấy cũng khổ cũng không vô thường vô ngã. Bây giờ anh tu để anh diệt luôn cái tham sân si đó, từ 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 anh lý giải được cái một phần của không vô thường vô ngã. Tại vì cái thân anh tự chứng vô trong tổng đó, nên anh cảm thấy là cũng không thiệt, cũng vô thường thiệt, vô ngã thiệt. Nhưng mà cái giải này là do cái tính mà nó phát sanh, thành anh đó gọi là tính giải. Còn cái anh tùy pháp hành á là cái anh lấy cái huệ làm cái cơ sở, thành ra cái huệ nó phát sanh ra cái kiến giải, mà kiến cái cùng cực luôn. Anh tu nữa thì đương nhiên là tự thân ảnh kiến luôn cái vụ đó luôn, chứ không phải là bây giờ anh nhờ cái tính mà nó xâm nhập vào được. Nghe không? Thành nó gọi là kiến trí, tức là nhờ kiến mà đi đến, trí là đến đó. Đối với A-la-hán đó, mà mình đạt được cái định thứ 9 đó, nó gọi là diệt tận định đó, thì nó gọi là thân chứng. Thân chứng tức là cái loại người thứ năm, nó có 7 loại người thân chứng. Bây giờ mình tới giai đoạn là vô học vị rồi, tức là bây giờ mình đã kiến đạo rồi. Cái người kiến đạo rồi đó, trong nguyên tắc á, cái người mà thấy chân lý như mồn một rồi đó, thì cái người đó không cần phải học nữa. Nó gọi là vô học, không cần phải học nữa. Bởi vì chân lý đã biết rồi, đâu cần phải học. Vì mình học để mình chi, để mình có cái huệ, để mình phân tích chân lý nào sai với nào trúng. Thì cái giai đoạn đó gọi là vô học vị. Vô học vị là cải tể cho những cái bạn mà đắc thánh quả rồi mới gọi là vô học. Không đắc đến như là tu đàng hoàng. Còn nếu mà bên đại thừa đó thì bậc, nhưng mà về pháp hoa đó thì nó gọi là bậc thập trụ. Còn nếu mà về những kinh phương đẳng bình thường đó, thì nói là đắc sơ địa thì mới đặt được vô học. Là tại vì bên đại thừa nó chia ra khác nhau, hay Quan Nghiêm thì nó thập hồi hướng, nó vô được vô học. Đại khái như vậy, mỗi cái nó chia ra. Nhưng mà vô học vậy có nghĩa là cái giai đoạn mà họ đã kiếm được cái chân lý của đại thừa. Tùy theo cái những dòng nó chia ra, có dòng người nó nói là thập trụ đã kiếm được chân lý, có người nói là thập hạnh đã kiếm chân lý. Hay có nhiều người nó thập hồi hướng chân lý, có nhiều tông phái nó thập địa mới chứng chân lý. Ha, thì khi nào nó tùy theo cái tông phái nào nó là kiến chân lý và nằm ở trong giai đoạn nào đó thì nó gọi là kiến đạo. Thì khi mà ở trong giai đoạn kiến đạo đó thì họ thành thánh. Đa số đại thừa lấy gì hiện giáo chung thì nó nói là thập thánh thôi, nó có thập thánh thôi. Tức là họ cho rằng là họ lấy một cái nguyên lý là ở thập địa mới là thánh, ở thập địa mới kiến đạo, còn cái thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đó là tam hiền. Thành nó gọi thành bên hiển giáo nó gọi là tam hiền thập thánh. Hiền tức là chưa phải kiến đạo, thì khi nào mà tới kiến đạo thì mới gọi là vô học. Kiến đạo thấy chân lý rồi không cần học nữa, còn giờ thấy mình học là tại vì mình mê mờ trong chân lý, mình muốn tìm coi chân lý nằm ở đâu, thành nó mới là học. Thành ra kiến đạo nó còn gọi là, nó còn khi mà kiến đạo rồi đó thì bắt đầu là họ không cần phải học nữa, gọi là vô học vị. Ở vô học vị đó, nó trên tắc đó, nó là nó không còn mê lầm chân lý, nó có thể giải thoát rồi, nhưng mà chưa chứng được định, tức là nó chưa thân chứng được cái định, việc tận định, nó chưa thể nhập vào, nó mới vô học thôi nhưng mà chưa thể nhập, thì nó chỉ gọi là chứng huệ giải thoát thôi. Vì nó thấy rồi, nó có cái huệ rồi, nên nó gọi là nó giải thoát hết tất cả những gì mê lầm, chứng huệ giải thoát, đó là người thứ sáu. Còn nếu mà nó nhập vô được cái dòng thánh luôn, thân chứng luôn trong cái định đó luôn, nếu mà đối với La Hán thì nó nhập được dự tận định á, cái người mà người đắc được dự tận định rồi, cái người có huệ giải thoát nữa, thì cái người đó mới được gọi là câu giải thoát. Vừa thân chứng được mà có cái huệ được trong cái vô học đạo nữa thì cái người đó là câu giải thoát. Thì cái mấy danh từ này quý vị sẽ đồng dùng thấy A La Hán rất là nhiều, A La Hán họ xài nhiều lắm. Huệ giải thoát, câu giải thoát, thân chứng, tính giải, tính hành nhân, pháp hành nhân, gì mấy cái này là thuộc về những cái định nghĩa vậy. Còn nếu mà qua đại thừa thì nó cũng giống giống vậy thôi, nhưng mà tại vì cái đại thừa nó chia ra vô học vị nó khác nhau với bên kia. Bên kia là vô học vị là họ từ tu đà hoàng quả đến tu đà hoàng hơn nữa là vô học, thành nó chia khác nhau. Thì mình phải nắm được cái chia đó, mà cái chia bên đại thừa thì nó lại sai biệt nhiều tông phái, còn cái vô nguyên thủy thì rất là rõ ràng. Thành mình lấy nguyên thủy thì dễ nói, nguyên thủy vô học vị là từ tu đà hoàng trở lên. Thì đó là cái kiến về đạo, nhưng mà không khứ nguyên thủy á thì nó lại chia làm hai phe. Một cái phe là nó lý luận như vậy, còn một cái phe nó nói là cái tùy tính hành và tùy pháp hành đó là những cái người mà thuộc cái giai đoạn kiến đạo thôi. Qua kiến đạo thì không được kể cái đó, là trước giai đoạn đó thì họ còn tùy, còn họ khi mà họ tới kiến đạo rồi đó thì gọi là vô tướng hành. Đó là một cái tông khác nó nói vậy. Thành ra theo cái khoái nó nói là nó có ba loại người thôi, một loại là tùy tính hành, một người là tùy pháp hành, và một người là vô tướng hành. Tùy tính hành á tức là người chưa đắc được cái vô ngã, chưa đắc được không vô ngã, nhưng mà tin lời Phật mà tu. Còn tùy pháp hành là người này đắc vô ngã trí, đã đắc được cái trí vô ngã rồi, tức là họ tư duy được cái vô ngã, họ hiểu được cái vô ngã rồi. Rồi bắt đầu là trong cái hiểu vô ngã rồi, họ mới tùy theo cái hiểu của họ về cái vô ngã, tức là về cái trí vô ngã đó, họ nương vào cái tư duy đó, họ mới dùng cái chỉ quán để an trú cái tâm họ vào. Thành ra có cái giai đoạn mà khi họ hiểu được lý vô ngã rồi mà họ tư duy để an trú vào, nó gọi là tứ thiện căn. Tứ thiện căn là gì vậy, biết không? Học rồi quên rồi. Noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất là tứ thiện căn đó. Cũng như bên kia đã hỏi á, noãn gì còn không đạt được, hiểu không gì? Là cái người này á, giờ họ suy ngẫm hoài, họ nhờ tư duy họ hiểu được cái vô ngã, nhưng mà ngộ nhập vô ngã thì họ chưa ngộ nhập, thấy không? Họ dùng noãn pháp, tức là cái vô ngã là chân lý, cái noãn pháp là bây giờ chân lý bắt đầu nóng trong tâm của họ. Họ tu riết, bây giờ khi mà chân lý họ thể nhập vô thì họ vô được kiến đạo. Thành ra trong cái loại cái quan niệm thứ hai này đó là anh tùy tính hành với tùy pháp hành, là anh chưa được kiến đạo, trước kiến đạo. Tại vì qua vượt hết tứ thiện căn á, tức là qua cái đoạn thế đệ nhất á, thì cuối giai đoạn thế đệ nhất thì họ mới kiến đạo. Tứ thiện căn là một cái giai đoạn mà coi là đạo lý nó phát sanh trong người rồi, nó thành ở căn rồi, nó thành cái thiện căn trong người rồi. Nhưng mà cuối cùng có thiện căn, tức là thế đệ nhất, là cái người này bây giờ cỡ như không còn rõ rồi trong sinh tử nữa, nó gọi là trong thế gian nó là người lợi nhất của đạo hoàng đó. Thì cuối giai đoạn mà thế đệ nhất á thì họ vô được kiến đạo. Thành ra theo quan niệm này đó là cái người mà tùy tính hành với tùy pháp hành đó, là những người chưa được cái giai đoạn họ vào cái kiến đạo. Nhưng mà cái câu hỏi anh tùy pháp hành đó là do anh tư duy và anh tự hiểu pháp vô ngã. Giờ tới giờ tôi giảng vô ngã, tôi giảng tôi phân tích là cái ngã là không, thì quý vị cũng có thể hiểu được chứ không phải là không hiểu. Nương vào cái hiểu được cái vô ngã đó, mình mới là lấy cái pháp đó mình dùng cái đoạn làm cái chân lý, làm nõn pháp của mình để mình ăn trú thiền định vô. Nõn, đảnh, nhẫn, mình chịu được cái vô ngã. Giờ gặp cái gì mình cảm thấy là mình thấy được cái vô ngã, mình chịu được hết, thì bắt đầu mình thể nhập cái chân lý, mình thành ra cái người từ từ thể nhập đó, rồi thế đệ nhất. Ngay thế đệ nhất đó rồi, khi mà chân lý nó tràn ngập trong tâm của mình chân lý là một, thì nó vô giai đoạn kiến đạo. Thì hai loại người tùy tính hành này, theo quan niệm thứ hai này, và tùy pháp hành này, nhập vào kiến đế đạo, kiến diệt, nhập vào kiến đế đạo. Nhưng mà nếu mà kiến được diệt đế đạo á thì gọi là vô tướng hành.